40 năm hình thành toàn bộ cái hệ thống giáo lý cho hàng tiểu thống, thì đúng vào đúng thời và đúng lúc Đức Thế Tôn đã thuyết đại thừa diệu pháp Liên Hoa. Cái mục đích của chư Phật thị hiện là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến, nghĩa là chỉ bày cho chúng sanh tỏ rõ được nguồn tâm và nhận được vô vi pháp. Cái điều quan yếu nhất khi Đức Thế Tôn gần nhập Niết Bàn, ngài A Nan có bạch Phật là sau khi Như Lai nhập diệt, hàng đệ tử chúng con có kiếp tập kinh điển thì nên mở đầu kinh bằng câu gì? Đức Thế Tôn đã dạy, sau khi Như Lai nhập diệt, nếu các chúng đệ tử muốn kiếp tập kinh điển thì nên mở đầu kinh bằng câu Như Thị Nhã Văn Nhất Thời Phật Tại Chúng. Thì người xưa gọi cái câu mở đầu này có lục chủng thành tựu, tức là tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu và chúng thành tựu. Cái vấn đề quan yếu là chúng ta triển khai tiên đề, và cái tiên đề này nó thuộc về Trung Đạo Đế, nó thuộc về Đệ Nhất Nghĩa Đế. Bởi vì Đức Thế Tôn đã dạy từ cội Bồ Đề cho đến Ta La Sông Thọ, trong khoảng thời gian đó, ta chưa từng thuyết một lời nào. Như vậy tại sao Ngài A Nan hỏi thì Đức Thế Tôn lại để lại một câu? Để lại một câu đó có gì mâu thuẫn với cái lời mà Đức Thế Tôn đã nói là từ cội Bồ Đề đến Ta La Sông Thọ ta chưa từng thuyết một lời nào? Như vậy chúng ta cần quán triệt về cái tiên đề Trung Đạo Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế này. Giáo lý của Đức Phật không phải là những bản tuyên ngôn về chân lý, mà nó cũng không phải là khuôn vàng thước ngọc. Đạo Phật phát sinh trong cuộc đời này cũng chẳng phải vì đạo Phật. Giáo lý của Đức Phật chỉ là một chất liệu sống và sống bằng thực tại tuệ giác. Do đó cho nên lời dạy của Đức Phật là muốn chỉ rõ cho chúng sanh thấy được cái chân tướng của vạn pháp, tức là chỗ quy thú của các pháp và cái tâm sở hành của vạn loại chúng sanh. Nhiệm vụ của Bậc Sa Môn là nhận biết nguồn tâm, ngộ vô vi pháp. Tâm không sợ đất, ngoài không sợ cầu, tâm không hề thuộc vào đạo, vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng. Chẳng cần phải trải qua các quả vị mà tự nó cao tột, ấy gọi là đạo. Đó là trong chương 2 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Như vậy thì cái mục đích tối hậu vẫn là làm cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái tiên đề như thì ngã văn nhất thời ngay cái từ ngã, thì tôi cũng xin thưa quý vị là ngã trong câu này là vô ngã hay thường ngã? Cái từ ngã trong tiên đề như thì ngã văn nhất thời, nó là vô ngã hay là thường ngã? Nếu nó là thường ngã thì chúng ta sẽ rơi vào thường kiến. Nếu nó là vô ngã thì chúng ta sẽ rơi vào đoạn kiến. Và nó không phù hợp với cái câu Đức Thế Tôn đã dạy từ cội Bồ Đề cho đến Ta La Sông Thọ. Ta chưa từng thuyết một lời nào. Như vậy, nếu phân tích về pháp tướng, có quý vị nào có mang ra quạt cho tôi mượn không quạt? Không quạt giá. Nếu chúng ta phân tích về pháp tướng, thì Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho hàng tiểu thánh là chư pháp tùng duyên sinh và chư pháp tùng duyên diệt, tùng duyên sanh. Tôi ví dụ đây là cái hộp quẹt nha, và khi tôi bật lên này thì cái tiếng lửa phát sinh, khi tôi thả tay ra thì cái tiếng lửa tắt đi. Đức Phật đã dạy là chư pháp tùng duyên sanh và chư pháp tùng duyên diệt. Nhưng mà xin hỏi rằng tiếng lửa từ đâu đến? Cái tiếng lửa đó phải là từ trên trời rơi xuống hay là từ dưới đất vọt lên? Cái tiếng lửa này có phải nằm trong chất ga hay không? Nếu ta lấy cái chất ga ra để ta phân tích tiếng lửa thì tuần ga không thể phát sinh ra lửa được. Nếu ta lấy cái bánh xe lăn này đem ra để gọi là nó phát sinh ra lửa thì tự bánh xe không thể sinh ra lửa được. Nếu ta lấy cái lửa, nó là sinh lửa, nó nằm trong cái lửa, viên đá lửa đem ra phân tích thì tự viên đá lửa đó không thể sinh ra tiếng lửa được. Và như vậy, riêng cái ga cũng phải là tự nó có ga được, mà nó phải qua nhiều công thức hóa học. Sau nhiều năm tháng tư duy và tác tạo bởi nhiều công thức, nó mới có thể tác tạo ra cái chất ga được. Như vậy, Đức Phật đã dạy là chư pháp từng duyên sanh và từng duyên diệt. Cái tiếng lửa phát sinh ra nó mang cái vũ trụ tính, tức là nó mang vũ trụ tính. Nhà Phật gọi là mang pháp giới tính. Tức là trong pháp tiếng lửa vẫn có vũ trụ tính, nhà Phật gọi là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Tức là trong cái một, nó hàm chứa cái tất cả, và trong cái tất cả đó, nó dung nhất cái một. Cho nên nhà Phật gọi là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Tức là trong cái một, nó đã có cái tất cả, một hạt lúa nảy mầm, toàn vũ trụ phải chịu trách nhiệm. Như vậy hạt lúa nảy mầm nó mang vũ trụ tinh. Không phải tự nhiên mà nảy mầm được, nó phải được gieo trồng trên mảnh đất đó phải được ở trong đất nước đó phải ở trong thế giới đó, và thế giới đó phải ở trong vũ trụ. Như vậy một hạt lúa nảy mầm nó mang nhiều yếu tố, và nó là một sự trùng khởi. Nhà Phật gọi là vạn pháp trùng trùng duyên khởi. Nó không từ đâu đến và nó cũng chẳng đi về đâu cả. Nhà vật lý học Hawking, người Anh dạy tại đại học đường Cambridge, ông ta nói tại Roma, nói với trước 250 nhà bác học, ông ta nói là sự hình thành của vũ trụ phát sinh từ những dạng sống vô tướng. Khi những dạng sống vô tướng đó chúng giao thoa với nhau, hắn sẽ phát sinh ra những cực vi nguyên tử. Lúc đó mới có thời gian và không gian xuất hiện. Mọi sự mọi vật đều không có đầu mối và cũng không có chung cuộc. Đức Thế Tôn cũng đã chỉ dạy cách đây 25 thế kỷ, Ngài đã nói mọi vật đều vô thủy vô chung, mọi pháp tướng đều không có đầu mối và không có chung cuộc. Nếu nhà vật lý học Hawking nói như thế, trước 250 nhà bác học, làm cho 250 nhà bác học đó ngơ ngẩn vì câu nói của Hawking. Báo Tuổi Trẻ đăng vào ngày 17 tháng 3 năm 1988. Để một cái tiêu đề là một Galileo của thế kỷ 20. Như vậy nhà vật lý học Hawking đã nói rõ ràng là không có đầu mối và không có chung cuộc. Như vậy nhà Phật đã cho rằng các pháp là duyên sinh vô ngã. Các pháp duyên sinh vô ngã này là đối trị tất đàn, tức là pháp đối trị với tự nhiên luận và nhân duyên luận. Tự nhiên luận cho rằng lỗ mũi trên cái miệng đó là một điều tự nhiên. Tự nhiên luận cho rằng chân mày trên con mắt đó là một điều tự nhiên mà mình cũng không thể chối cãi được, vì cái lỗ mũi trên cái miệng mình cũng không cãi được. Và nếu không phải là tự nhiên luận thì là nhân duyên luận. Mình nhân duyên luận nó là đánh tạo hóa đã an bài lỗ mũi phải trên cái miệng, đánh tạo hóa cũng đã an bài chân mày phải trên con mắt, vì đó là nhân duyên hữu thủy, tức là nhân duyên có đầu mối. Nhưng sau qua một quá trình thực nghiệm, lời nói của Đức Phật trước đây làm cho mọi chúng sanh đều ngớ ngẩn, có thể nói là như đuôi như điếc. Nhưng qua 25 thế kỷ rồi, cũng có một nhà vật lý học như là nhà vật lý học Cao Tiên đã nói là mọi sự mọi vật không có đầu mối và không có chung cuộc. Vì nó không có đầu mối, không có chung cuộc, nó mang vũ trụ tính.
khi nó mang vũ trụ tính như vậy thì khắp nơi đâu cũng là vũ trụ tính, và đang ngay tại đây và bây giờ. Ngay tại đây và bây giờ, nếu đủ duyên, đủ điều kiện thì tiên lửa phát sinh. Và cũng ngay tại đây và bây giờ, nếu không nó theo duyên nó sanh, và cũng ngay tại đây và bây giờ nó sẽ theo duyên nó diệt. Nó chẳng từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu cả. Chứ thể của lửa nó không nằm ở trong một yếu tố nào cả, vì nó mang vũ trụ tính. Đó. Như vậy thì nhà Phật đã nói rằng các pháp là bất khứ bất lai. Bất khứ bất lai tức là chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu cả. Bởi vì trong cái nhất nó có cái nhất thiết, trong cái nhất thiết nó đã có cái nhất, và chính nó mang vũ trụ tính thì ngay tại đây và bây giờ, và lúc nào cũng ngay tại đây và bây giờ cả. Đến ngày mai tôi đứng trên một pháp tòa khác thì tôi bật lên tôi cũng nói là ngay tại đây và bây giờ. Đến 1000 năm sau tôi đứng ở một cái nơi khác tôi cũng bật lên, và lúc đó tôi cũng nói là ngay tại đây và bây giờ. Nó chẳng có đầu mối và nó cũng chẳng có chung cuộc. Tất cả nó chỉ là bất định pháp, pháp tướng nó chỉ là bất định pháp, và nó chỉ là quy ước pháp. Do đó cho nên nếu nó sanh như thế này gọi là không thật sanh, vì nó sanh như thế này là mang tính y tha khởi. Mang tính y tha khởi tức là nương vào nhau mà sinh. Nó mang tính y tha khởi. Khi nó đã mang tính y tha khởi thì sanh như vậy là không thật sanh. Nhà Phật gọi là bất sanh. Bất sanh tức là nó y tha khởi, nó không thật sanh. Và nếu nó diệt như thế này thì nhà Phật gọi là không thật diệt. Vì không thật diệt cho nên gọi là bất diệt, vì nó mang vũ trụ tính. Cho nên sanh như vậy là huyễn, diệt như vậy là huyễn. Cho nên Đức Thế Tôn đã chỉ dạy các hàng Bồ Tát hãy quan sát như huyễn, hãy quan sát như diệt, hãy quan các pháp như chân dưới nước, hãy quan các pháp như cảnh trong mộng, hãy quan các pháp như thành càn thất bà, hãy quan các pháp như ảnh trong gương, hãy quan các pháp như hư không, hãy quan các pháp như tiếng vang. Do đó cho nên Bồ Tát biết rõ rằng pháp từ như mà đến lại trở về như, không từ đâu đến và không không đi về đâu cả. Cho nên Bồ Tát đã dựng thân như huyễn, đã dựng pháp như huyễn, độ chung hữu tình như huyễn. Cái chung hữu tình đó là cái buồn, cái giận, cái thương, cái yêu, cái ghét. Nói như thế chúng ta liên tưởng đến Quệ Khả và Đạt Ma. Ngài đã Quệ Khả đã tìm cầu đến Đạt Ma và đặt với tổ Đạt Ma rằng xin Ngài dạy cho con pháp môn cam lồ để con được an tâm. Đạt Ma bảo Quệ Khả rằng đưa tâm cho ta ăn. Lúc đó Huệ Khả tìm mãi không thấy nó đâu hết. Bởi vì tìm mãi không thấy đâu là bởi vì không biết mình đem cái buồn, hay không biết mình đem cái vui, hay không biết mình đem cái hờn, cái nào là tâm chính thức đấy. Bởi vì mình mới buồn và cũng mới vui, cũng mới hờn, cũng mới giận, cũng mới ghét, cũng mới thương. Bây giờ cái thằng nào tổng hợp hết tất cả cái thằng đó đưa cho Đạt Ma mà nó trốn nó mất tiêu hết rồi, chẳng có thằng nào. Như vậy lúc đó Quệ Khả đã nhận ra rằng tâm vô sở trú, tức là tâm không có chỗ trú. Lúc đó Quệ Khả đã nhìn ra như vậy, đã chấp nhận được như vậy và sụp xuống đảnh lễ, hốt nhiên đại ngộ. Ngộ là ngộ cái chỗ sở hành, không cái tâm sở hành của chúng sanh. Cái tâm sở hành đó không có chỗ tu. Do đó khi mình biết rõ các pháp tướng, nếu nó là thường, nếu nó là cái tướng này thường, nếu ai nói là thường, thì tôi sẽ thả tay. Nếu ai nói là đoạn, thì tôi sẽ bật lên. Nhà Phật gọi là bất thường, bất đoạn. Thế là bất thường, bất đoạn. Như vậy tức là nó bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai. Và cái tướng lửa này với hộp quẹt
nó một hay là khác. Nếu cái tướng lãnh này với một quẹt là một thì cần gì phải quẹt, nhưng mà nếu là khác thì làm gì nó dính dáng nhau mà quẹt nó ra lửa được. Nếu nó là khác tức là giữa lửa và nó chẳng dính dáng gì nhau hết, cho nên quẹt hoài nó cũng chẳng ra lửa. Nhưng mà nó lại là không, nó là cái tác duyên đến tác tại lửa, cho nên nó cũng chẳng phải một mà nó cũng chẳng phải khác. Nhà Phật nó là bất nhất bất gì, tức là chẳng phải một chẳng phải khác đó. Như vậy thì cái tướng của nó phát sanh, cái tướng nó phát sanh là tướng của nó phát sanh này thì nó có gì? Nó có tánh, có tướng, có thể, có lực, có tác, có dụng, có nhân, có duyên, có quả báo. Như vậy tánh như thị, tướng như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, dụng như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, lúc hoặc ngọn gốc ráo trước sau như thị. Như vậy tánh của tướng này nè, cái tánh của lửa là tánh năm, tướng của cái thể của lửa là thể khí, cái dụng của lửa là khí độc. Như vậy tánh là tánh trên tướng, chứ không phải là cái tánh này là của pháp viên tánh, mà cái tánh của pháp tướng đó, cái tánh của pháp tướng này là tánh năm, cái tướng của nó là tướng sanh, cái thể của nó là thể khí, cái dụng của nó là khí độc. Như vậy nếu chúng ta biết sử dụng đã là bậc cái trí tuệ thì sử dụng như thế nào? Nếu chúng ta sử dụng vì sân si, vì sân hận, vì giận dữ, vì suy nghĩ thì chúng ta đem tiên lửa này đốt nhà. Và nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ sử dụng nó một cách dễ dụng phi thường, mặc dầu nó vẫn bị định lực vô thường chi phối. Nghĩa là khi nó đã phát sinh, nó sẽ bị thời gian và không gian đang chi phối, nghĩa là nó sẽ bị định lực vô thường chi phối. Nhưng nếu ta có trí tuệ trong cái vô thường đó, ta sẽ sử dụng một cách diệu dụng phi thường. Như vậy ta đã quán vô thường thị thường, tức là vô thường tức thường, thì ta vượt thoát cái phạm trù đó bằng trí tuệ. Cho nên ngay tại vườn Lâm Tỳ Ni, ta dẫm chân lên bảy đó họ sẽ nhắn cho anh bảy đó hoa sen, tức là biểu trưng cho sự vượt thoát cái không gian và vượt thoát cái thời gian. Sử dụng vạn pháp, mặc dù nó bị định lực vô thường chi phối, mà cái sống của con người trong hơi thở, vì thở ra không hít vào là chết, chứ tôi không biết mấy tử ra. Nghĩa là nếu thở ra mà không hít vào, những đứa trẻ thở ra mà không hít vào, nó vẫn chết. Nhưng không nói là trong bữa ăn, cũng không nói là trong 5 năm, 10 năm, mà thở ra không hít vào là chết. Như vậy trong hơi thở đó, ta hãy sống xứng đáng với hơi thở. Nếu sống xứng đáng với hơi thở, nghĩa là ta đã xem thường cái định lực vô thường đó. Nghĩa là sống bằng từ bi, sống bằng trí tuệ. Do vậy cho nên dẫn cho nên bảy đó sang con số 7 là một cái định lực tất yếu, là những nguyên tắc tất yếu của tất cả các pháp tướng. Bởi vì tất cả các pháp tướng bị định lực vô thường chi phối, và con số 7 là hình thành tâm của không gian và thời gian. Thời gian thì phải có quá khứ, thì trước tiên là ta lấy bốn phương làm chính. Con số 7 là sự hình thành của không gian và thời gian, và tất cả các pháp đều bị định luật của thời gian và không gian chi phối. Dẫn chân con số 7 tức là ta vượt thoát lên cả không gian và thời gian. Con số 7 đó là sự thành tựu của và hủy diệt, sự thành tựu và hủy diệt của các pháp. Do đó con số 7 đó là tại vườn Lâm Tỳ Ni. Nhưng mà tại sao dẫn chân qua sen? Bởi vì qua sen không nở trong nguồn, qua sen không nở trong nước, qua sen không nở trên mặt nước, hoa sen nở dư không, nở khiến bình minh xuất hiện. Không một loài ăn bún nào vơ vãng, thân của nó ngầy, nó của nó rỗng, duyên của nó đầy hộp. Như vậy hoa sen không nở trong buồn, nhưng mà không là rời buồn. Hoa sen không ly buồn, vẫn sống ở trong buồn, nhưng không nở trong buồn. Con người vẫn sống trong vật chất, nhưng làm thế nào để cho không bị vật chất trói buộc làm chìm đắm? Con người vẫn sống trong tình cảm,
nhưng làm thế nào không bị tình cảm trói buộc làm chìm đắm và tự lạc. Có người vẫn sống trong nhiều quan điểm, nhiều lập trường, nhiều cái duy, duy lý, duy sinh, duy nhiệm, duy thực, vân vân và vân vân. Cũng có nhiều trường phái triết học, đó là những ngọn gió nó có thể thổi như tia tưởng, lạc loài trong những vùng biển xanh tẩy. Hoa sen không nở trong bùn, hoa sen không nở trong nước, hoa sen không nở trên mặt nước. Nhưng bậc cái trí tuệ sống trong vật chất không bị vật chất trói buộc, bậc cái trí tuệ sống trong tình cảm không bị tình cảm chi phối làm chìm đắm, và sống trong các tư tưởng của tà giáo, của ngoại đạo, của các trường phái triết học, của các lập trường và quan điểm. Bởi vì còn lập trường, còn quan điểm, tất yếu sẽ còn đấu tranh. Do đó trên con người có trí tuệ sử dụng tất cả các pháp một cách vi diệu, như dẫm chân ra sen mà không bị vật chất trói buộc, không bị tình cảm trói buộc. Đó là cõi dục giới, đó là cõi sắc giới, đó là cõi vô sắc giới. Cõi dục giới đủ tương cho đời sống vật chất, cõi sắc giới đủ tương cho đời sống tình cảm, cõi vô sắc giới đủ tương cho đời sống của lý trí tư tưởng. Như vậy Đức Thế Tôn đã dẫn chân lên bảy đoá hoa sen. Ngài sử dụng các pháp một cách vi diệu và không bị định luật vô thường chi phối. Ngài đã thuyết kệ là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh, giai hữu Phật tánh. Đó là tâm tục tạ. Như vậy thì nếu chúng ta dịch ra là tâm vũ trụ này không gì bằng chân ngã, tất cả chúng sanh đều có chân ngã, nghĩa là đều có Phật tánh. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tay chỉ thiên một tay chỉ địa, tôi dịch một cách tấm giác hơn và không có có cái tính cách giới điện, bằng cách là tâm vũ trụ này không gì bằng chân ngã, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là đều có chân ngã. Như vậy thì cái việc mà dẫn chân hoa sen tại vườn Lâm Tự Y là một biểu tưng của diệu pháp, một biểu tưng của một bậc có trí tuệ siêu xuất đã nhận ra chân tướng của vạn pháp, đã nhận ra cái tâm sở hành, cái chỗ quy thu và tâm sở hành của tất cả chúng sanh. Như Ngài Huệ Khả đã hốt nhân đại lộ, bởi vì nhận rõ tâm vô sở tướng, tâm không có chỗ trí giới, nếu còn có trí giới là còn có trói buộc bất cứ trí giới ở mức độ nào. Do đó cho nên gọi là tâm vô sở tu. Ngài Huệ Năng cũng nói là bản lai vô nhất vật, hà duy nhất tầng hai. Do đó cho nên nếu đã thấu triệt được như vậy rồi thì chữ ngã ở trong câu mở đầu như thị ngã văn nhất thời, chữ ngã đó không phải là thiền ngã, cũng chẳng phải là vô ngã, mà chữ ngã đó bậc thân, bậc thánh, nghĩa là hàng thánh đệ tử của Phật bao giờ cũng tránh hai cái, một là tà kiến, hai là chiêu mạng. Và nếu tránh hai cái tà kiến và chiêu mạng thì hãy dùng danh tự, danh tự bất tu phi bất tiêu. Cho nên chữ ngã đó chỉ là danh tự, không chỉ cho ai cả. Danh tự nữ ngôn, nếu đã hiểu đó là danh tự thì thể nhập nữ ngôn Đà La Ni, thể nhập được văn tự Đà La Ni. Một chữ biến vô lượng chữ, một nghĩa biến thành vô lượng nghĩa. Do đến chữ ngã đó chỉ là danh tự, danh tự bất câu phi bất tiêu. Chữ ngã đó là trung đạo đế, là đế nhất nghĩa đế, không dính dáng ngã nào cả. Do đó cho nên chữ văn, nếu văn sẽ được thành tựu, nếu ngã như vậy tức là ngã không, nếu ngã như vậy tức là ngã không, mà ngã không là chúng sanh không, chúng sanh không là pháp không. Như vậy chữ văn đó là phản văn văn tự tánh, tức là nghe lại nơi tánh của mình. Ai cũng có quyền nghe lại nơi tánh của mình cả. Do đó cho nên chữ văn đó tức là phản văn văn tự tánh, nghe lại nơi tánh mình. Như vậy văn đó không có tố chấp, văn không tố chấp là văn thành tựu. Chỗ nào có tố chấp là hạng lượng, chỗ nào có ký gửi là hạng lượng. Do đó cho nên phù hợp với như, như vậy chữ văn đó là phản văn văn tự tánh, nghe lại nơi tánh của mình, nghe tiếng huyền diệu của chân tâm,
ngay cái tiếng thanh tịnh của chính mình, do đó cho nên chữ văn đó gọi là văn thành tựu. À, văn vậy gọi là thành tựu. Và chúng ta đến chữ thời, nhất thời. Tại sao Đức Thế Tôn lại không nói là buổi sáng hay là buổi trưa buổi chiều? Bởi vì Đức Thế Tôn đã chỉ rõ cho hàng thánh chúng là biết quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Thời chỉ là danh tự, chẳng có một pháp nào được gọi là thời gian cả, chẳng có một cái pháp gì được gọi là thời gian cả. Phàm phu, bởi vì phàm phu quy định quy nhất pháp là quy định sự xoay vòng của đất, quả đất và sự xoay vòng của quả đất và mặt trời. Người ta quy chiếu ở đó để có ngày và có đêm, có giờ, có phút và có giây. Thật sự ra chẳng có một pháp nào được gọi là thời gian cả. Cho nên vì quy chiếu vào sự xoay vòng của đất, quy chiếu vào mặt trời mà người ta đặt ra có giờ, có phút, có giây, có ngày, có đêm, cái đó chỉ là quy ước pháp. Vì quy ước pháp như vậy cho nên thời gian không có tên gọi. Chính vì vậy mà ta biết quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Thời như thời không có đầu mối và không có chung cuộc, thời chỉ là danh tự. Do đó chữ thời đó là trung đạo đế, là đệ nhất nghĩa đế, cho nên ta nói nhất thời là dung nhất cả ba thời. Đó. Như vậy cái câu đó phải được liễu như vậy, phải được hiểu như vậy, là bởi vì câu đó không chống cái mà cái câu của Đức Thế Tôn đã nói là từ cõi Bồ Đề đến Ta La Xâm Thọ ta chưa từng thuyết một lời nào. Mà bây giờ chúng ta trở lại, nếu cái thời đó gọi là thời thành tựu, cũng như tôi nói là khi nãy đã nói là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Bởi sao? Bởi vì khi đã ngã không, chúng sanh không, thì pháp không. Sau khi đã quán triệt được pháp không, do đó chúng ta biết các pháp là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, bất khả đắc không, vô thủy không, hữu thủy không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp, hữu pháp không. Như vậy quán triệt như vậy thì mới hành thâm bát nhã ba la mật, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chỉ không đó là đã thông qua được 18 không, có nghĩa là đã học xong 18 không mới biết chỉ không đó. Chỉ không đó không phải nằm trong cặp phạm tù hữu vô, nghĩa là không nằm trong cặp phạm tù có mà không, không nằm trong cặp phạm tù kể cả phủ định và phủ định. Như vậy á thì quán triệt như vậy mới thấy tánh không của các pháp. Cho nên câu ta để lại là phù hợp và là một chân lý, và là một chân lý. Do đó chữ thời như vậy tức là thời thành tựu. Cũng như tôi nói là cái việc mà cũng như nói là trong kinh Tứ Thập Địa Chương, Xuất La Gia làm sa môn, khi đã nhận biết nguồn tâm, khi đã nhận biết nguồn tâm rồi, đã ngộ vô vi pháp rồi, thì cái chương 3 của kinh Tứ Thập Địa Chương là nhận lãnh đạo pháp. Nhận lãnh đạo pháp đó thì giữa ngày ăn một bữa, giữa lúc cân ngủ một đêm, hiểu được tri túc, cẩn thận, đang dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không bao giờ trở lại. Thì cái gọi là giữa ngày ăn một bữa, thì cái đó cũng gọi là trung đạo đế, cũng gọi là đệ nhất nghĩa đế. Tại sao vậy? Tại vì chư thiên tạo thực, phất ngõ thực, xúc ngã quỷ, xúc sanh, hay là hậu ngõ thực, tức là sâu giờ ngõ, và ngã quỷ dạ thực. Như vậy người ta thường nói câu là làm thiện sanh thiên, phải làm thiện thì sanh thiên. Như vậy những người nào có tâm niệm thiện thì mặc dù còn ở đây nhưng mà tư tưởng của họ là thiên rồi đấy. Do đó làm thiện sanh thiên, cho nên cái ăn buổi sáng là cái ăn sáng sủa, cái ăn mình và người đều có lợi, cái làm ăn đàng hoàng mặc dù vẫn có lợi nhưng mà làm ăn đàng hoàng. Còn cái ăn theo cái kiểu ăn của ngã quỷ thì ngã quỷ tức là manh mung mà ăn, móc ngoặt mà ăn, móc căn hầm người ta ra mà ăn, cho nên cái ăn đó là cái ăn tối tâm, cái ăn vô muội. Còn Phật đó là ăn giờ ngọ, do ngõ là không nằm cũng như là ngài Huệ Minh á, mà rượt theo Huệ Năng để giành y bát. Thì Huệ Minh khi rượt theo Huệ Năng để giành y bát, thì Huệ Năng mới đỡ y bát trên bàn thạch. Huệ Minh dễ cung lên, Huệ Năng mới, Huệ Minh mới thưa một câu là: thưa nhân giả, ta đến đây vì pháp chứ chẳng vì phải vì y bát. Huệ Năng mới trả lời là: nơi chỗ chẳng thiện chẳng ác, đó là cái bản lai diện mục của ông. Như vậy cái anh ở đây không phải chú minh thiện, vì chú minh thiện cũng còn có muốn phước báo, mà thường trong bài kinh sám hối á thì mình sám hối một cách ngon là lật ngã chim bất dĩ tự cầu nhân thiên phước báo thinh văn duyên giác bồ tát nguyện thề bồ tát còn duy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Giả sử cái Đức Thế Tôn mà ngồi trong đại hùng bảo điện mà ngài có chút ít mấy cái lông tai thì nghe mà cái chữ đó là dám dùng lông tai luôn. Nói như ngã chim bất vị tự cầu nhân thiên phước báo đó, không thèm cầu nhân thiên phước báo mà bây giờ chỉ có nhân phước báo thôi thì mình đã khoai quá rồi nè. Chứ đừng nói thiên phước báo, nhân sắm cho mình một cái cây tivi màu đa hệ, cầu thêm cái đầu máy đa hệ, có cái đầu máy đa hệ rồi cầu sửa lại cái nội thất của mình phải có cái máy điều hòa không khí mà nhanh trước mặt Đức Phật mà dám bạch trần ngã kim bất dĩ tự cầu nhân thiên phước báo. Thì đương nhiên là nếu mà nghe này ngài cũng ôn trang, bởi vì nếu mình sống ở đây thì mình cũng dám nói cho chúng nó à, như vậy thì mình biết rằng ngay cái chỗ chánh thiện chánh ác đó là bản lai diện mục. Như vậy cái anh của người xuất gia của bậc khất sĩ là cái anh không phải ngước mặt lên trời mà ăn, không phải cúi gằm cái mặt xuống mà ăn, không phải chu cái miệng lại mà ăn, không phải vung cái miệng bốn phía mà ăn. Ngước mặt lên trời mà anh là nhìn gì trên đó chưa? Nhìn sao ở trên trời đó. Nhìn sao, mà sao thì ban đêm mới có, mà ban ngày mình nhìn ban ngày cũng có luôn. Cúi gầm cái mặt xuống là đào mấy cái củ nhân sâm đi tư đợi đó. Nhưng mà bình thường thì đỡ là, đằng này là không phải mình đời luôn. Mà hù một cái cho ra là mới tính. Nhìn cái tướng là thấy là muốn hù rồi, ngăn cho chè đó bao nhiêu nó cũng đưa, cho nên gọi là ngước mặt lên tàu mà ăn, cúi gầm cái mặt xuống mà ăn, chu cái miệng lại mà ăn, chu miệng lại là nịnh á, thì tôi kêu là nịnh á, phải là thì là vung cái miệng bốn phía mà ăn, tức là ăn một cách manh mung. Mà người khách sử thì đương nhiên phải ăn dầu ngọt. Ăn dầu ngọ là cái ăn trung đạo đế, cái đệ nhất nghĩa đế, vì phương tiện độ sanh, vì dựng thân như nhẫn, vì dựng pháp như nhẫn, vì độ chúng hữu tình như nhẫn. Cái ăn đó là cái luân dược, để khỏi lụy cái hình hài này và làm việc lợi ích cho chúng sanh. Cho nên khi ăn có tam đề ngũ quát. Đó, cái đó là cái ngọ đó. Còn ngủ giúp cái gốc cây một đêm cẩn thận không trở lại. Và lần này mình cứ ôm mình ngủ dài dài đó. Mà nhiều khi cẩn thận không trở lại thì ôm gốc cây này xong rồi qua mình ôm gốc cây khác ngủ. Cái này cẩn thận không trở lại tức là cái gốc cây tức là cái cội gốc của tham sân si. Và khi đã bình giác rồi thì cẩn thận đừng để nó trở lại. Đó là cái niệm tính giác, là cái thực tại tính giác, tức là sự tính giác trong đương nghiệp. Đó là cái cội gốc của tham sân si. Cho nên khi mà đã thực nhận được rồi thì cẩn thận không trở lại. Mượn chúng ta mượn sân hối, mượn ngồi thiền, mượn tụng kinh, mượn niệm Phật. Nhưng mà mượn rồi thì chúng ta làm sao buôn bán cho có lời lãi, đừng để trả rồi cục giống như. Thì đương nhiên là sám hối 108 lệ, thí dụ như trong các chùa mà có sám hối, trong các cái chùa mà hoặc là trong các cái nhà lam mà có sám hối 108 lệ mà sám hối ra là xin lỗi quý vị nha, tháo ngộ rồi ạ. sáng 108 lại đó là tháo hòa hợp, nhưng mà ra rồi thấy tự nhiên thân tâm mình thư thái nhẹ nhàng lạ lùng. 108 lại đó khi mà tháo hòa hợp sức mồ hôi hạn rồi ra giống như lực định, nó mình định lâu ngày mà nó giảm. Nhưng mà mới ra mới kịch tới cái cửa trên điện, không biết cái thằng nào, không biết cái con nào, biết nhè cái mặt mình đục một cái là tự nhiên là bay luôn với cái 108 lại, không có thanh tịnh gì hết. Này cho nên cẩn thận đừng bao giờ trở lại ngủ một đêm thôi, nghĩa là vô minh, mà đã lỡ vô minh rồi, đã lầm chấp tham ái rồi, cho nên gọi là một đêm, à, cái đó là đêm trường trong vô minh. Mà cái gốc cây tham ái đã rời bỏ rồi thì cẩn thận không trở lại. Chứ còn muốn ngủ mấy đêm được, muốn ngủ mấy đêm mình muốn thấy đã là cứ ngủ lại à. Không có ngại gì cả. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là vấn đề cội gốc của vô minh tham ái, là diệt trừ cái cội gốc vô minh tham ái. Đó, cho nên khi mà liễu triệt được vấn đề như vậy rồi thì tức là liễu triệt được cái phần yếu của cái chuyên đề như thị ngã văn nhất thật. Mà cái như thị này này, nói cái như thị đó tức là chân đạo đế, và tôi cũng đương nói về cái vấn đề như vừa ngọ chẳng, cũng như tôi đương đề cập đến cái vấn đề gọi là Tây Phương Cực Lạc á, cái Tây Phương Cực Lạc ở đâu? À, mà biết là đâu á? Mà muốn lên Tây Phương Cực Lạc không? Mà hỏi Tây Phương Cực Lạc đâu? À, không biết đâu chị. Thì niệm Phật là được vãng sanh, mà lên Tây Phương Cực Lạc thì đương nhiên là trên đó là đẹp rồi. Trên đó là đẹp, đất bằng lưu ly, cây bằng bảy báu, có chim nói pháp dị màu dễ le. Nghe rồi tỏ ngộ bồ đề, mỗi buổi sáng dỡ cái vạt áo ra có hoa trời rơi xuống đi cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường xong rồi về thọ tay cái chư thiên. Không, cái chư thiên cúng dường sẵn rồi, ăn xong rồi là khỏi rửa chân bát, là đi chơi thoải mái. Và trong cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là quá thoải mái như vậy, nào là cái chim ra cái chim nói pháp, mà chim này không phải một con đâu, nào là anh võ, nào là chó lợi, nào là cao cái lăng tầng già, nào là khổng tước, nào là cặm mạnh chi đứa, không phải một thứ chim mà vô lượng thứ chim, màu sắc mỗi màu, mỗi vẻ, mỗi sắc, mỗi âm điệu, mỗi âm thanh khác nhau. Nghe một cái là tỏ ngộ bồ đề, tức là nghe tiếng huyền diệu của chân tâm. Ở nơi đó gọi là Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương thì khi mà Phật á, trong cái kinh Pháp Hoa này thì Phật là thấm quang ở thường thấm về phương đông. Mà cái điều lạ ở đó là Phật thấm về phương đông mà mình lại đi ngược lại phương đông chứ. Đáng lẽ Phật thấm về phương đông, thấm quang phương đông thì mình cũng chạy theo phương đông là mới đúng Tây Phương Cực Lạc. Và nói Tây Phương Cực Lạc là phải phương Tây à, không lấy phương đông được. Phật thấm quang phương đông tức là đã nói lên không là ở phương đông á là sẵn sàng có ánh bình minh xuất hiện qua một đêm dài, rồi thì ngủ qua một đêm dài rồi sáng hôm sau nhìn về phương đông thì thấy cái ánh bình minh xuất hiện. Như vậy tức là phải dùng đủ phương tiện lực, dùng đủ lời lẽ, dùng đủ thứ dụ lập cái tam thừa giáo pháp, muốn làm sao khai mở trí tuệ trong cái võ tướng vô minh của từng chúng sanh một. Như vậy là thấm quang về phương đông, bởi vì phương đông giữ cái nguồn đậm hóa là nơi đó có ánh bình minh xuất hiện. Như vậy là khai mở được trí tuệ, thì cái trí tuệ này khai mở giống như ánh mặt trời phương đông vừa mới mọc lên. Nhưng mà khi nó mọc lên như vậy thì xin lỗi, đây là cái cây to cây lớn, thì nếu ánh mặt không hay là nó soi chiếu hết, nó chỉ soi chiếu một bên thôi, còn bên này vẫn còn tối tối, nghĩa là nó chưa được chia sáng. Cái khi mà mặt trời nó đứng trên đỉnh đầu rồi á, thì nó bắt đầu soi rõ mọi sự mọi vật, bây giờ nó được chiếu sáng một cách rõ ràng. Tôi thí dụ như cây bạc, sau khi nó được chiếu sáng mọi người đã nhận ra được rồi, thì bây giờ đây mặt trời đã bắt đầu khuất ở sau đỉnh non đồi. Mặc dù nó đã khuất rồi, nhưng mà cái ánh sáng nó vẫn chiếu lên. Cõi đó gọi là cõi thường tịch quang tịnh độ. Cõi đó gọi là thường tịch thường chiếu, cái cõi đó gọi là cõi thường tịch quang tịnh độ, giống như ánh mặt trời đã khuất rồi mà ánh sáng vẫn chiếu lên, nghĩa là cái thể tâm vô tướng bất động, thể tâm vô tướng bất động đó sẵn sàng tâm ứng pháp duyên khởi và khởi một cách vi diệu. Đó là cái dụng của tự tánh, đó chính là Tây Phương Cực Lạc. Kiếm Tây Phương ở đâu cho nên gọi là tâm tịnh, Phật độ tịnh, tự tánh Di Đà là Tây Phương Cực Lạc. Mà đi kiếm Tây Phương hẳn thấy chỗ nào mà còn không biết nè, nơi nào đến, mà một câu nói của Đức Thế Tôn là ẩn dụ, là có một cái vấn đề ẩn dụ, như là một sự tu hành đã chín chắn, đã thuần thục, đã đi đến chỗ không, cái thể sáng đã vi diệu,